Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ tư của khóa học kỳ ba này, tức là ngày 3 Tây tháng 10 năm 1986. Chúng con lại một lần nữa được nghe lời giảng dạy của Thầy. Thì đây con có vài bạn đạo muốn xin lên đây đặt câu hỏi với Thầy. Xin mời chị Ngô Bích Ngọc.
Kính thưa Thầy, theo như con nghe lời Thầy dạy là chúng ta đi tìm sự sống trong lẽ sống. Nhưng mà câu nói này con hiểu mà con không hiểu được chính xác. Xin Thầy vui lòng giảng dạy cho con được rõ.
Sự sống trong lẽ sống tràn đầy từ trong tới ngoài, trước mắt ta, sau lưng ta, là sinh hoạt hàng ngày. Từ cọng cỏ, miếng rau chúng ta ăn vô, nó có sự sống. Nó có lễ sanh tồn của nó, con thấy cái bông, nó đâu có bị diệt đâu. Cái này là khô, còn cái khác lên. Đó là sự sống trong lễ sống. Người này chết, còn người kia đứng dậy. Hồn này ly khai thể xác này, lại cấu trúc với một thể xác khác. Đó là sự sống trong lễ sống. Khi chúng ta hiểu giá trị của sự sống trong lễ sống là sự sanh tồn bất diệt, tiến hóa vô cùng, thì chúng ta phải chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào đưa đến, chúng ta hòa với nó và tiến lấy quán làm ăn, học nhẫn hòa để tự thức và tiến theo đúng sự sống, theo lễ sống. Còn thấy rõ, ví dụ ở trong gia đình, anh em, mẹ con ở trong gia đình bất mãn với nhau, làm cho tâm hồn ngột ngạt. Cái sự sống đó không đúng trong lễ sống, bởi vì một người có một đơn vị, mỗi người đều có một đơn vị, vị sanh trụ hoại diệt có rõ ràng. Thế rõ chưa? Mỗi người đều sanh trụ hoại diệt. Thì tại sao chúng ta không kính trọng lẫn nhau mà lại ghét lẫn nhau? Ngay trong gia đình, chúng ta phải kính trọng. Những lời kích bác chúng ta không kính trọng. Kích bác đó để làm gì? Để độ ta lui về thanh tịnh. Vì tôi không có thể làm gì hơn, tôi lui về thanh tịnh. Tôi không có thể chống trả má tôi được, không tôi chống trả chị tôi được, tôi không chống trả anh tôi được. Tôi lui về thanh tịnh. Vì rốt cuộc là chúng tôi ở trong cái nguồn gốc của sự thương yêu. Thì tôi lui về thanh tịnh là tôi sống trong lễ sống thương yêu. Thì đâu còn sanh sự trong giác kháng. Thì mới kêu bằng lập hạnh cho gia đình được bình an. Người tu phải lập cái hạnh đó. Phải lui về thanh tịnh. Mỗi người nhìn một chút thì mọi việc nó sẽ xong. Chứ không có cái gì khó khăn. Như một như số người chúng ta, mỗi người đều giữ trật tự. Chúng ta đâu có cái gì mà lộn xộn. Mà chỉ có hai người không giữ trật tự thì nó lộn xộn. Vì không tôn trọng lẫn nhau. Sự đối đãi mà không tôn trọng, đó kêu bằng phá hoại. Mà đối đãi với tôn trọng, đó là thương yêu. Rõ ràng chứ. Chúng ta lui về thanh tịnh thì thực hiện tình thương và đạo đức. Cảm ơn sự đóng góp.
Xin mời bác Trần Thị Hương.
Kính thưa Thầy, con có ba câu hỏi. Bạn nãy không mới ngồi đây, thì chị Loan nói rằng ngồi 5 phút để đại thầy, thì con vừa ngồi xong. Thì nghĩa là vừa nhắm mắt, thì em quan điểm của con phóng, tóc thẳng, bay cao, lên cao như thế là điểm quan tâm điện của bác ở trên đang ăn cho con. Hay là cái tính con của con mà xuất ra.
Đúng, bởi vì cái tâm mình tưởng vô đây là hướng về về trên rồi. Thì tự nhiên nó phải rút. Cái đó là cái tinh thần hòa.
Thưa Thầy, cách nay chừng 3 bốn tháng, con ngồi tâm thiền thì con thấy hụt đám rồi. Trước mặt con, rồi con cũng bỏ qua. Rồi con thấy hơi đau chút nữa, rồi con cũng bỏ qua. Sao lại ra thì là nhiều quá. Con mới nói vậy chứ, các anh hút tôi qua sao? Nếu các anh có muốn tôi với tôi thì các anh quỳ xuống cho tôi biết rằng các anh tôi là tất cả đều quỳ xuống. Rồi, suy nghĩ của bà không biết ai rồi, có lúc đó thì lại thường đường. Con có nói với mấy anh chị rằng chắc có lẽ là giảng tin cho bản thể con, thưa Thầy có đúng không?
Đúng, nó mỗi một cơ tạng là 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Thì luôn luôn nó hiện ra nó để xin được cứu độ, xin chủ nhân ông giảng pháp cho nó. và chi độ cho nó. Nó đến nghĩa là chị không có nhớ cái mặt nào, không thấy quen, nhưng mà cái mặt nào lạ hết ở trong mình ở trong đầu. Mỗi cơ quan làm việc đó, ngũ tạng đều có sự cộng tác, chứ không phải chúng ta đi đứng ngồi nằm đây là một mình đâu. Trong đó nó nhiều vị hợp tác vạn linh với chúng ta. Cho nên càng tu càng mở rộng được cái tiểu thiên địa thì càng thấy nhiều người. Và khi chúng ta nói là tại sao họ quỳ, ở ngoài đời nói họ không quỳ mà tại sao trong này nó quỳ, đó là người của chúng ta. Nó thấy chủ nhân ông nó hành khổ thì nó phải theo, sự cảm động nó đổ cho nó. Cho nên cái tu, cái pháp này là tự tu tự tiến, là trở về với chính mình, khai thông chính mình mới ảnh hưởng người khác. Chứ không nói là tôi tu cao rồi tôi đè đầu người khác, cái vụ đó cái pháp này không có. Cái pháp này là sửa mình. Ở trong này, đứa nào trong này không chịu tu thì mình có trách nhiệm mà thôi. Còn ở bên ngoài họ không tu là cái quyền phát triển của chính họ. Chúng ta không nên xúc phạm cái quyền tu của người khác. Thế chứ, còn cái ở trong này mà nó không tu là chúng ta có quyền săn dạy. Mà thậm chí nó chịu học, mà học không trọn lành thì chúng ta cũng lấy roi điện cũng đánh đàng hoàng, đổ cho nó tiêu. Cho đó là cái nghiêm minh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông có tiểu thiên địa không khác gì mà ông thượng đế trong tiểu thiên địa. Cho nên luôn luôn phải phán xét nghiêm minh, trừng trị thẳng tay mà dẫn tiến tới giải thoát.
Thầy, cái kính kính rằng nghĩa là ráng tu để ảnh hưởng hết cho tất cả. Thì con thấy ở ngoài đời con nói ấy, thì người ta thích nghe lắm. Nhưng con tốt gia đình cũng không có ảnh hưởng được một người nào hết.
Rồi, gia đình nó cũng ở bên ngoài.
Yeah.
Tại sao gia đình nói nó không nghe? Gia đình là công cụ của Thượng Đế cho xuống để soi bói và khảo đạo có cơ hội tu. Mình không có thể dạy người gia đình, nhưng mà bạn đạo dạy người gia đình được.
Yeah.
Nó kỳ vậy đó. Yeah. Cho nên ông tư đi, đắc đạo. Ông không có tài cách gì mà ông dạy gái con được. Không tài cách gì mà nói được hết. Còn tôi tu vậy đó là trong lúc tôi tu thì bà Tám khi tôi chứ đâu có cho tôi là người tu đứng đắn. Cái không cái đùng cái ngồi xếp bằng. Muốn làm Phật một cách dễ động đi vô chùa đi, bà áo cà sa đi. Thì từ đó bà khinh bỉ tới lúc tôi nói rằng tôi 10 năm sau sẽ nói chuyện với bà. Tôi nói tất cả mọi người nghe hết. Rồi mọi người đến bác cũng không tin, cái này xạo lắm, nó xà cho ta uống. Tôi bây giờ tôi mua cà phê, tôi rủ người ta cũng có tới đầy nhà, tôi nói bà rủ thử, để em tuần như bà rủ không ai tới. Thì lúc đó bác cũng yếu yếu một chút, nhưng mà rồi bác cũng thấy không có thích hợp, không có đúng. Rồi đấy, ông tu sao ông tu thì kệ, ông đi dịa tợ thì kệ, ông tôi làm quỷ rồi thì á. Tôi là thích ăn thịt, tôi phải làm quỷ. Thế rồi từ bản đạo dạy bà. Rồi mới kêu bạn đạo là sư phụ, chứ đâu kêu tôi là sư phụ đâu. Cho nên mỗi người đều có ông thầy của họ. Thấy không? Cái duyên đến với tôi phải tận tình nói hết. Đó. Rồi cái duyên của các bạn đi nửa đường sẽ gặp một cái duyên khác. Các bạn cũng đóng đi nữa, chứ đừng có khinh đi, khinh khi. Học thêm nữa. Bao nhiêu đâu đủ. Chúng ta đi về nguồn cội vô cùng thì chúng ta học hết, không có gì mà chúng ta bỏ. Tà tới vậy cũng phải học. Bởi vì chúng ta có pháp đâu có sợ tà. Cái pháp này là khứ trược lưu thanh, là tự giải tà, mà tà tới chúng ta cũng học rồi, chúng ta thiền, ta giải nó ra. Rồi chúng ta tặng độ cho đối phương được. Cho nên đừng có chê tà mà bị mắc bẫy. Ông Thượng Đế ông hiện ra con tà ông phá, nó chê cho thôi ông bỏ luôn. Ông thật tới nữa, thì để nó tự chủ, nó cứ bơ vơ lên đên giữa dòng sông. Tôi biết chừng nào mới ngộ được bên giác. Đó là cái sự tự do của Thượng Đế đối đại. Cho nên con người ở thế gian đã tu nửa chừng thì phải bị thử thách, phải bị nhồi quá để được thăng qua, được lên một cái chức sáng suốt hơn trong tâm thức. Nhưng mà tới nhồi cái nó chán nản rồi. Người nó thích về dâm dục thì đưa cái gì nhồi nó? Con gái sắc đẹp mới nhồi nó được. Sắc đẹp mà nó chính nó đã nói rằng tình dục là cái tội đứng đầu. Mà chính nó đọc Địa Ngục Du Ký mà nó cũng nói là tình dục là cái tội đứng đầu. Nó nhắc trong tâm nó, nhưng mà nó không tránh được là tại sao nó thiếu hạnh. Nó bị chung vô trong cái bóng tối tình dục đó là nó thiếu hạnh. Mà nó không có thức tâm là nó chỉ có chìm luôn, rồi một ngày nào đó đụng đầu một cái cục nên nó trở thành thức giác. Thấy không? Trong mê hồn trận đó, nó thức giác rồi nó mới bước ra. Lúc đó mới đi mạnh hơn. Chứ bây giờ cha mẹ cũng cản không được. Vợ chồng ngủ chung một giường biết vậy cũng cản không được. Không có cách nào. Vì nó muốn chung vô cái chỗ kia bằng tự sát thì để nó đi. Và nó đi một thời gian rồi, nó đụng đầu rồi nó mới biết. Nó thấy cái tội đó nó sẽ hạch nó nhiều lắm. Về cái tình yêu của đời, mẹ ruột nó sai nó mua ly cà phê nó không mua đâu. Mà cái cô đó sai, chưa sai mà nó đã mua ly cà phê hầu một bên rồi. Quý vị thấy, thấy không? Cho nên nó hành hạ, nó vô cùng hành hạ từ đầu chí cuối, giấc ngủ cũng không yêu. Đi một bước non, ghen, ghét, thương, yêu, đó là nó đã bị đối phương hành hạ nhồi quá mà nó không biết. Nó tưởng, không có người này cuộc đời tôi hư đi. Nó cứ nghĩ vậy đó, không có người này là cuộc đời tôi tiêu đi. Nhưng mà kỳ thật, người này là ông Thượng Đế, người này là cái roi của Thượng Đế, đang đánh trong đầu nó. Và để cho nó mở trí, nó thức tâm, nó thấy là nó càng ngày đi xuống và càng lệ thuộc, bị giam hãm trong chỗ eo hẹp và tối tăm nó không thấy. Nó bỏ đạo mà nó không hay. Bỏ đạo là chuyện đau khổ vô cùng. Đi xuống cái chỗ tâm tối, mất tất cả quyền lực, quyền môi, quyền thế, vị trí của ta cũng không còn nữa. Do người khác chỉ định. Cho nên khi mà chìm vào cái tình trường rồi là đau khổ. Cho nên ở đời người ta cũng có câu nên tình trường là cánh đồng hoa, đâu ai vào đấy khỏi xa lễ sầu. À, cho nên Tây nó nói là l'amour c'est au sang de fleur qui offre sang cassé de fleur. Người nào cũng phải biết đó. Thấy không? Cho nên mình phải thấy rõ cái tâm tối, tại sao mình chung với chỗ đó làm gì? Mình có ý thức, mình có cha mẹ, mình có trời đất, mình có càn khôn vũ trụ. Tại sao mình chung vô chỗ bóng tối mà để hành hạ mình, để ăn hiếp mình, để hành hạ mình? Thấy rõ chỗ đó không? À, khổ lắm mà không hay. Nhưng mà lúc nào mà cha mẹ khuyên, khổ tôi chịu mất mới gì bà. Tôi chết là tôi chịu mất mới gì bà. Tôi chết là tôi chịu không mất mới gì anh. Thì biết rằng, cho nên chúng ta nhận những câu trả lời như vậy, chúng ta mới thấy rằng cái quyền năng của Thượng Đế rất tự do. Thượng Đế có thể bóp chết nó nhưng không, để nó tự bóp nó. Bây giờ, Thượng Đế làm thân yêu đi con, hả? Dẫn đi chơi đi, đi bờ suối này, bờ sông kia, hả? Ôm eo đồ, tôi hỏi lúc mà thả eo thả không kịp. Cũng như thả neo bỏ chạy vậy đó, cho lúc đó mới biết. Cho nên cái tình trường là, nó là một cánh đồng hoa tạm mà thôi. Thấy không? Thấy nó bông tạm thôi. Rồi một ngày nào nó tàn, chúng ta cũng phải bỏ nó chạy chứ làm gì nữa. Thấy không? Nó mất tươi rồi. Hả? Đàn ông con trai cũng vậy, nhưng cánh hoa mới tươi lên. Rồi ngày mai, ngày mốt nó tiêu lần lần, nó hư, nó khô hết rồi. Thấy không? Bây giờ chúng ta già, chúng ta thấy rõ rồi. Chỉ có cái hồn tôi tươi. Bây giờ già tại sao tôi tu thì tôi thấy sung sướng à. Tôi thấy tôi tươi, tôi thấy tôi đẹp. Vì tôi ý thức tôi là một xưa kia là một cô tiên. Mà tôi qua cái gian, tôi bước vô cái cảnh địa ngục này. Thì địa ngục có trần gian nó hành hạ tôi gánh vác. Nên cái da mặt tôi càng ngày càng già tôi biết rồi. Tôi gánh vác. Nó nhăn nhó đi, nó bị sự gánh vác. Mà cái gánh vác nó nuôi cái gì? Nuôi cái dũng khí thanh tịnh, nó chịu đựng, nó tạo được cái tổng dũng khí thanh tịnh cho nó. Rồi nó mới hiểu được. Ô, nhờ sự gánh vác này, mình mới khám phá ra mình trước kia là một cô tiên gián trần. Mình có phần sáng suốt. Rồi mình mới hiểu được cái phần hồn của mình. Mình thấy cái đây không phải khổ. Đây là cái bãi trường thi. Và độ cho mình được tự tiến, tự tu. Mình đi vô trở về cái cảnh quan lạc bồng lai tiên cảnh là nhẹ nhàng thơ thớ trong tâm hồn. Mà những người mẹ hiền được muốn tu mà đạt cái thơ thớ trong tâm hồn thì có cái gì? Cái gì ngài cũng buông bỏ thì tự nhiên nó thơ thớ. Quý con có tay có chân, chim có lông có cánh hết rồi, có đầy đủ hết rồi. Thì để nó tự sống đi. Bởi vì hồi trước mẹ nó cũng bao nhiêu công chuyện đó mà sống tới ngày nay, thì nó cũng có bao nhiêu công chuyện, nó sẽ sống tới ngày mai. Rồi nó sẽ có cơ hội tái ngộ mẹ nó, hay là mẹ nó trở nên một chân sư, hay là mẹ nó trở nên một vị thượng đế cai quản một cơ quan nào để độ nó. Thấy không? Cho nên chúng ta không lo con ta, lo chung là quan trọng. Nó có bài học của nó, ta có bài học của ta. Tu còn bị thử thách nhiều, càng tu càng bị thử thách. Không có thử thách á, làm sao có cơ hội về bánh giác. Không có thử thách á, làm sao biết cái sự tự biết của chúng ta có giá trị. Thấy rõ chỗ đó không? Khi quyết tâm của chúng ta rồi á, chúng ta thấy rằng phong ba bão táp là trời ông ra bài chơi gì chứ ta có đâu có thâm thi. Sanh trụ quả diệt hiểu rồi. Thấy không? Mà nó sanh ra nó trụ nè, một ngày nào nó tiêu rồi nó diệt. Rồi nó lại sanh trụ quả diệt rồi lên hồi sinh, sống trong lần lại. Thấy không? Đó, sống trong lễ sống, còn mãi mãi không có mất. Người đời vì sợ mất. Cô gái nào mà rọi kiến đi bữa nay sao mặt mày xấu quá, thì tự nhiên nó nói, có cái gì tha tốt là nó cũng tha, mà cái hồi mà nó chưa có analyze, nó chưa có phân tích đó, cho nó tha liền, tha cho hư da mặt nó cũng tha. Là vì nó sợ xấu thôi. Nó sợ. À, sợ thì trở nên tham. Mà tham là không có cải tiến được. Thấy không? Đó. Còn nó yêu nó sợ mất. Nó sợ mất người yêu thì nó trở nên một người tham lam. Mà nếu là người tu là nó dạy người ta tránh tham lam, mà nó tái tham lam, nó còn tham lam hơn người thường. Thấy không? Nó còn tham lam gấp triệu hơn người thường. Rồi nó có, lúc đó ông trời mới có cái quy luật để cho nó trở nên một người tu, trở nên một con quỷ sứ. Ác ôn. Chửi mắng trời đất, chửi mắng tùm lum hết, bởi vì thất bại mà. Càng ngày càng thất bại để bất chấp trời đất. Rồi nhậu nhẹt, rồi cơ bạc, rồi chơi bờ, rồi đủ thứ, rồi đánh vợ, đánh con. Phải con quỷ ở thế gian. Cái chuyện nó có mà. Có trước mắt. Với cái tuổi của chị, tuổi của tôi là mình thấy nhiều lắm. Những bài học đó nhiều lắm. Mà may phước là chúng ta không lâm vào tình trạng đó. Và ngày nay chúng ta ở trong tình trạng cởi mở, thông cảm. Và thấy những người đó đang đi vô trong cái chiều hướng đau khổ, cũng cầu xin họ một ngày nào ăn năn tự thức, là ước cho chính họ mà thôi. Chứ chúng ta không có khả năng nào mà bao bọc đâu.
Cô cảm ơn thầy.
Dạ, yeah, cảm ơn sự đóng góp của chị.
Thế là hồi nãy ba có nói là phải làm pháp luân nhiều, mà sao bây giờ con làm pháp luân không được, mỗi khi con hít hoặc thở ra thì chỉ thấy rút trên đỉnh đầu, không con thấy dùng, hơi vô, cũng thấy hơi ra chỗ
con
đó.
Dùng ý chuyển, bởi vì con niệm Phật nhiều thì cái ý nó chuyển rồi, con dùng ý làm pháp luân, là cái ý con vừa nghĩ đó, Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, thì tự nhiên nó automatic nó chạy, cái ý con nghĩ tự nhiên chập là thấy cái bụng mình nó lớn, à... Rồi tôi xả cái ý mình á, xả. Tại đó mình nhập định á, mình đâu có làm pháp luân gì nữa. Cái đó là cái pháp luân liên, cái nhập định là cái pháp luân liên hệ với pháp luân của càn khôn rồi. Là pháp luân của kim mẫu, của đức mẹ của mình. Chuyện cứ kéo mình lên. Khi rước, cái con nhắm ngay nó nhập định là nó đi lên. Nó thấy nó sung sướng, nó lăn lăn đi lên là nhờ cái pháp luân mình xuất ra, cái pháp luân bên trên kéo lên. Càn khôn vũ trụ có pháp luân của đấng đại từ bi mẹ hiền, à, của đấng cha trời có hết, của chư Phật chiếu cho mình. Khi mà mình thanh tịnh không tưởng một cái gì là toàn những cái thanh hiển chiếu cho mình, thấy nó suốt lăng lăng, thấy tôi không có gì, tôi không có đấy, tôi cũng chẳng nghe ông Tám giảng gì, mà tôi cũng không có cái gì, tôi không có ý kiến gì hết. Nó nhẹ ra vậy đó, con thấy không? Mới thấy là cái thanh quang là lúc nào cũng là trường sanh bất diệt. Mà cái trường khí có trụ có tạng.
Nhưng mà nói vậy thì nó nhẹ, con ban đêm con phải thiền nhiều lắm, sao con thiền có 15 phút?
Đâu, con thiền 15 phút nhưng mà trong cái tâm con nhẹ. Người ta thiền càng ngày càng lâu. Không phải là cái chuyện lâu. Lâu là khi mà con mở được ở bên trên nhiều, con mới ngồi lâu được. Mà trình độ nó mới tới đó. Nó hồi lại rồi, Nó hỏi con phải nằm xuống, nằm rồi một chặp con dậy con thiền lại cũng được rồi. Cứ tập như vậy thét rồi nó quen ở trên đó rồi chúng ta đứng cũng thiền mà ngồi cũng thiền mà nói chuyện cũng thiền. Đi cũng thiền, nằm cũng thiền. Cái lúc đó nó khác rồi. Khi mà thiền 24 trên 24 là chỉ sử dụng ngay trung tâm thôi. Còn ngoài những cái gì mình không có sử dụng. Vừa ăn là vừa giải liền. Vừa ăn là vừa giải liền. Vừa nói chuyện với người trần trượt mình cũng giải liền. Tới lúc đó là trình độ khác rồi.
Tại sao niệm Phật là sai đạo, nhưng chống mặt mà không phải?
Đi điển, bởi vì cái điển nó xúc. Cho nên khi con dùng ý niệm, mà con dùng ý niệm niệm thét rồi nó sai rồi. Con dùng cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Hết niệm rồi vô biệt niệm rồi. Đi tới vô biệt niệm là con nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì thấy nó thảnh thơ cả ngày. Cả ngày tới tối 24 trên 24 trước khi ngủ tới khi thức dậy cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là hết rồi. Nhớ nó khó lắm. Mà niệm là tập. Nhớ như thấy cái hình ông Tám mà niệm, thấy câu niệm mà niệm vậy thôi. Cái đó là mới có sơ khởi à. Còn niệm lâu niệm nhiều rồi á, dùng nhớ, dùng cái ý nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy rõ cái thức hòa đồng rất rõ ràng, đi đâu mình cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật chứ không còn niệm nữa. Vô biệt niệm, tất cả đều sử dụng trong nguyên ý hòa đồng. Cái đó nó trình độ khác.
Trong ban quán thông có câu duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, vậy trạng thái nào là đạt đến tình
duyên siêu? Tình tan vỡ đạt tình siêu như con bây giờ con bỏ chồng bỏ con thì con đi đâu? Con chỉ có làm thinh cảm củi lo tu siêu là không còn tiếng nói mà vô lời, không có văn chương hết rồi. Không có mây mưa với anh em thời tiết nữa. Không có mùa thu mùa hè nữa. Chỉ biết tu mà thôi. Con thấy không? Đạt tình siêu. Cái tình này là cái tình giải thoát. Tình sống động, tình vô cùng. Bước vào trong biển yêu của Thượng Đế, không có biển yêu của Trần gian. Con hiểu chỗ này không? Có tan vỡ mới có cơ hội thức tâm. Có tan vỡ mới có cơ hội đi tu. À, có bị nhồi quả mới có cơ hội thành tiên thành Phật. Nhồi quả chúng ta học nhịn nhục. Mà nhịn nhục, đức nhịn nhục là xây dựng trình độ tiên Phật. Con hiểu không?
Xin mời đạo hữu Dominic Santelli ở thiền đường Hồng Phiong Lưu Văn. Con xin thầy giải thích thêm cho con hiểu tại sao chúng ta phải ngồi hướng nam và để cho con có thể dẫn giải được những người khác khi mà người ta chưa hiểu được luật ngũ hành, quả tương ứng với quả và về.
Nam là thập phương nam. Phương nam nó mới có lửa, nó mới xẹt ra lửa. Thì chúng ta sơ hồn này cũng như hai cái vít lửa mà nó chạm tới, nó phóng lửa ra thì lửa với lửa thừa tiếp mới dẫn tiến được. Rõ ràng như vậy. Còn nếu chúng ta ở hướng khác là nó tắt đi. À, cái mát chúng ta bây giờ đang xây lại cho hai cái vít, nó chạm hai cái xúc điểm, nó tìm một giao điểm. Mát sáng thì kia nó rút nó đi, rút đi lên. Chỉ có hướng nam cửa trời nó có lửa. Mà chúng ta tu về đạo trời là phải thừa tiếp cái lửa của thiên không để chúng ta đi lên. Nếu chúng ta ngồi hướng khác đó, thì chúng ta sẽ bị tai hại nhiều. Tu hoài không thấy là nhập và bị đuổi chiếc. Còn chúng ta nhờ quả với quả, nó thừa tiếp. Càng ngày chúng ta có sức mạnh để đốt tà khí. Mỗi đêm ngồi người tu thiền vô vi soi hồn cho đúng đắn là tự gây lại cái mát điểm của chính mình để xuất phát ra. Và làm pháp luân thường chuyển là lấy cái thanh khí điển là lửa trời về độ ngũ tạng âm hạ. Toàn là một cái lá bùa lớn để tự vệ và khai triển. Để cách nghĩa cho họ hiểu tại sao phải hít vô. Hít phải hít vô cùng để chỉ các giới đều tận hưởng cái thanh khí điển đó. Thì nó mới hội đủ trên bồ đạo. Lần lượt nó sẽ khai thông ngũ tạng thì cái mô ni châu nó mới gom được. Một người nào làm cho có chừng vô ngồi cái nhắm mắt cái tưởng điên Phật rồi này kia, điên cha của ma tới nó nói tao là cha là tao là Phật thì gạt. Mình lập lại trật tự sẵn có của chính mình.
hòa với càn khôn vũ trụ. Lúc đó mình bước ra đi dễ dàng hơn. Chịu bỏ công một chút, không bị lầm đường. Mà không bỏ công mà cứ cầu xin hoài, đó là lầm đường lạc lối. Vì con ma nó có thể giả, ông Thượng Đế nó tới nó phá mình. Nó dẫn mình đầy triết lý hết tại. Nghe thiệt hay, nhưng mà không bao giờ thấy được cái gì. Không hay. Nghe lý thuyết rất hay, rất minh triết, nhưng mà không bao giờ thấy. Thì chúng ta phải hành để chúng ta đi. Ta cảm thấy rõ tôi bước ra khỏi thể xác tôi thấy rằng tôi đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Cái đó là tôi, chỉ có tôi làm cho tôi, cho người khác làm. Vì tội tôi là tôi phải mang, tôi không có từ chối cái tội tôi. Chắc chắn như vậy. Thì tôi phải sửa cái tội tôi mới có cơ hội tiếp. Mà tội là gì? Mất quân bình. Mà đạt được quân bình là gì? Hết tội. Cho nên tu là Phật xóa đi. Còn không tu mất quân bình là chỉ tạo thêm tội, gây hấn cho mình, ràng buộc mình. Rồi tự phê phán người khác, không biết phê phán cái tội trạng của chúng mình. Thế mình là một người đã đem hồn vào khám rõ ràng trước. Cái này lặp lại quân bình, tu khai mở, dày cấp. Trời Phật đã cho chúng ta đầy đủ phương tiện mà chúng ta không sử dụng phương tiện của chính chúng ta. Mà chúng ta còn sử dụng phương tiện của người khác là chúng ta bị lệ thuộc và mất gốc luôn. Cho nên ngồi, phải ngồi ngay hướng nào. Vì chúng ta còn yếu, còn người mạnh ta không cần ngồi. Khi ta nhắm mắt ở hướng nào ta cũng có thể về hướng nam được hết. Cái đó là khác. Cái trình độ. Không phải là những người tu vô vi mới được về hướng nam. Mà những người không tu vô vi không về hướng nam, nhiều người ta đã tu nhiều kiếp rồi. Thấy người ta mang cái xác sờ sờ ở thế gian cho đêm nào họ cũng đi đánh lễ Chúa, đánh lễ Phật, đánh lễ cái gì, họ muốn đi tới là họ đi. Những người đó đã tu nhiều kiếp rồi. Cho nên chúng ta không có quyền kỳ thị bất cứ một đạo pháp nào, một cái tôn giáo nào, đều là cổ hóa cứu độ chúng sanh do trời chứng cho không phải người phàm làm được. Chúng ta phải kính nể tất cả những tôn giáo tại thế. Không nên khinh thị bất cứ ai. Chúng ta mang cái xác phàm thối tha này, là cái xác này là tà, rõ ràng, buồn, dơ, rõ ràng. Mà chỉ có tâm thức của chúng ta chọn đường đi thì chúng ta mới cảm thấy sự tâm thức. Mà không chịu chọn đường đi không cảm thấy sự tâm thức. Cho nên mỗi người có một duyên kiếp tu học khác nhau. Chứ đừng nói người kia họ không thiền, họ không bao giờ thấy trời Phật, nhưng mà đêm nào họ cũng làm thiền. Mà mình không biết. Thấy chưa? Cho nên các bạn có cái pháp này nên giữ cái pháp. Và đối với trình độ chúng ta luôn luôn chúng ta chấp nhận ngu muội tâm tối. Chúng ta hành pháp để đi tới. Mà những lời siêu diệu nào đến với chúng ta chỉ cảm ơn và thực hành. Để truy nghiệm thấy đúng hay là không. Là quyền xét của chính chúng ta, không phải họ xét chúng ta.
Con xin mời bác Trần Thị Tâm.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực chúng tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật bậc Thái Bình. Kính thưa thầy, năm 1981 thầy cho con bài thơ. Trong bài thơ có hai câu mà con không đồng hiểu chưa hả? Kính thưa thầy, cho con. Thầy hai câu thơ là: sinh ra chỉ còn một mình, chết rồi cũng phải hồn linh ra về. Thưa thầy, làm thế nào để biết là cái hồn linh?
Sinh ra bởi một mình. Sinh ra hồi đẻ ra đó, trong cái quan thông có hát, xem con bơ vơ, khóc lắm, khóc rồi lại khóc thêm. Thấy không? Trong lúc gian trận. Những cái hồn linh bây giờ tu là mục đích là cái gì? Gom về cái hồn. Cái điển là cái hồn đó. Nó là vô hình vô tướng, cho nên chú tâm ngay trung tâm bộ đạo. Khi chết chỉ ra đi, hồn linh ra về, có đường lối đi rồi. Không phải đi dưới bàn chân, và không có đi dưới lỗ rúng, không có bước trong cái gan nữa, đi ngay trung tâm bộ đạo. Cho nên có cái chỗ niệm Phật để mở đường giải thoát cho vạn linh. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành là cái ý chúng ta niệm, niệm Nam Mô Như Đà Phật, để ta đi lên, đi trong giải thoát. Thấy chưa? Đó là cái phần hồn đó. hồn linh là hồn linh là sáng suốt biết đường đi, kêu bằng hồn linh. Còn cái hồn ngu không biết đường đi, đi chập phá là con ma. Còn hồn linh là tự thức, tự tu để ra đi. Cái đó là hồn linh.
Nhưng thầy, hãy cho con hỏi thêm. Khi con thiền, một con chỗ ở chỗ trung tâm chân mày, thì con thấy ánh sáng, nhiều thứ màu sắc lắm. Từ trong nó lơ ra, nhỏ dần nó sáng. Để đến khi con thiền ấy, con đi tới lúc ánh sáng ra là con sợ.
Cứ giật ngó thẳng nó đi, cái cơ hội mà.
Chói quá.
Cứ giật chói cho nó chói. Bởi vì cái hồn của mình, hồn linh là luồng điển đó. Và cho nó ra.
Dạ, một lần con trụ dưới chân mày. Con nhìn thấy ánh sáng nhỏ bằng hạt gạo, thì nó sáng kinh khủng. Con sợ quá, con không nhắm mắt luôn.
Cứ nhắm mắt luôn để cho nó đi. Đừng có mở mắt, nhắm mắt thấy. Dạ. Đừng mở mắt thấy.
Thì con nhắm mắt, một lần nhắm thêm nữa.
Nó cứ nhắm, cứ ngó thẳng đi, ngó thẳng đi theo. Đi theo tới đó rồi mới sẽ thấy, à tôi bây giờ ở đâu, tôi ở đâu biết hết á. Cái hột sáng đó, nó biết hết á. Đó là hồn linh á. Cái phần hồn.
Còn những khi mà con trụ trên đỉnh đầu.
Là cái điển đó.
Thì con chỉ thấy tê hay là nặng, nhẹ trên đỉnh đầu. Có khi nó như là kiến vỏ, có khi như là kiến cắn. Mà nếu mà con, lúc giờ thì con lại thấy nó không thấy sáng, nhìn tối luôn.
Nó
có phải là tạo con.
Nó tối hù, cái đó là một chuyện, nhưng mà nó sáng bên trên người ta biết. Cái sáng đó là cái sáng vô cùng, cũng như vậy, cái sáng của mặt trời này nè. Thấy nó sáng dữ không? Nhưng mà trên mặt trời nó thanh mà nó sáng hơn mặt trời. Như chỗ này không? À, chứ còn người thế gian ham, tôi muốn thấy màu này, cái màu ánh sáng này là màu trượt. Màu này là trượt, không có thanh đó. Thấy không? À, mà đi quy không thanh nhẹ, không còn thấy cái gì hết. Mà lên thấy Phật, mà ban đầu thì thấy đẹp này kia cái nọ. Sau này thấy tới hắc bì Phật, lúc đó mới là chân Phật, Phật tổ. Một cái màu quyền, màu đen, chứ không có phải cái màu mình tạo bằng muốn như sơn đẹp như ở thế gian. À, nó thay đổi liền liền như vậy. Cho nên bác cứ nuôi dưỡng ngay trung tâm Bồ Đạo. Và những cái gì ánh sáng thấy cứ giữ ngay trung tâm mà nhìn. Đó là đã có kết quả rồi. Cứ giữ đó, trì, đi hay là tưởng nhớ Phật, xin đảnh lễ Phật thì nó nhẹ đạo ông.
Thế thầy, giờ con thiền thì con trụ cho đỉnh đầu hay là trụ?
Trụ đỉnh đầu. Mắt thì ngó ngay chứ không phải trụ ở đây.
Yeah.
Mắt ngó ngay, không nên trụ ở đây. Trụ ở đây chi? Ngó ngay đây mà nhớ Nam Mô Di Đà Phật là đủ rồi.
Ừ, dạ.
Yeah.
Kính thưa các bác và các anh chị, tới đây chúng ta xin tạm ngưng phần đặt câu hỏi với thầy để tạm gác lại cho ngày mai. Chúng con xin đội ơn Thầy đã một lần nữa khai tâm mở trí cho chúng con.
Hỏi nãy mình đi niệm hành nó có ích lợi gì không? Thầy có ích lợi?
Dạ. Con nghe lời Thầy, con đi từ bước chậm, mỗi bước con niệm một tiếng. Con đi một hồi con thấy nó muốn mê mê, con chạy xuống cục đá con ngồi đó. Con niệm Phật tiếp, thì bỗng nhiên con hết nghe tiếng xe cộ, mà hết nghe tiếng vịt kêu, hết nghe tiếng sóng vỗ. Nó giật con cái con gần rớt luôn xuống nước.
Không có biết cậu nào hết.
Dạ không. Dạ thì con cảm thấy nó rất là thanh nhẹ. Dạ.
Cho nên chúng ta đi trong động tìm cái nó hay của con. Ai cũng đi qua đi lại ôm eo rồi đi, mình cứ vô mới dưới mà cái này nó hết. Một niệm hành là hành hết trơn, tiếng luồng điển hết trơn. Đi ngó dưới nhưng ở trên đi, cái đó nó mới nhanh. Nhớ là ngồi gì đó đi hết trơn, vô mới dưới này mà đi hết trơn, cái đó nó mới nhanh. À, tập ngay trung tâm này, nó này, nó khác.
Dạ thưa Thầy, con lên Trên cái micro này con đứng mấy ngày nay, mà tới bữa nay giờ này con đứng đầu con nó cũng còn quay mòng mòng.
Ở chỗ này là tòa án,
yeah.
Biết không? Chỗ này là tòa án không dẫn đâu.
Yeah.
À, tớ là kêu mà vui mở hết, cho chị đừng cho đi, mở hết. Người nào người nấy lên đứng nó dốc chập cũng nhẹ.
Thầy, con chưa có nhắn vào thầy nhưng mà con nhắn mô Niệm Phật. Các thầy khoảng 2 tháng sau khi con Việt Nam về trở về mình, con nhận con Niệm Phật, con đổi Niệm Mô. Xin cảm quan với anh Bồ Tát khoảng 11 rưỡi. Con Niệm Nam Mô Niệm Phật thường cái con không được con đổi là Niệm. Cái con Niệm thử, cái con bay mà con mới cắt dưới này con đi lên rồi. Nhưng mà con vẫn còn cái dũng con ơi, con niệm hoài mà con nói nếu mà mở mắt tết chứ. Con nằm con nghe, con biết cái thân tầm đó nhưng mà con không có thể là bị điều khiển như con. Cái con mới nói thôi được, con muốn biết, tự nhiên cái con trở về, con tỉnh cây vậy.
Cho nên con niệm Quan Thế Âm, Quan Thế Âm là đại diện của Ngài là độ đời. Quan Thế Âm là độ đời. Và khi con nghĩ tới Quan Thế Âm, con như đánh điện như này, Ngài chỉ được cứu thật. Còn con nghĩ Nam Mô Di Đà Phật thôi. Con hiểu không? Gia tăng cái trí con, nghĩ Nam Mô Di Đà Phật là trở về với đại trí, định. Sau cái định, con mới mở về. Cho nên nhiều người nghĩ Nam Mô Di Đà Phật thế, cũng không may mắn. Nhưng mà cái may mắn là cái chuyện bỏ không ăn chung gì đó em vô đi. Nhưng mà đi tới cái đỉnh chưa ăn được rồi. Nó sẽ làm của thế. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Còn con nghĩ Quan Thế Âm là Quan Thế Âm có cứ không? Thì đi kéo cái ghế con đi thôi.
Con nghĩ nghĩ lắm con.
Kéo cái ghế con đi thôi. Hả? Thì mỗi người nào có công việc hết, con nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật để được gì đã, chọn bỏ. Con ca niệm càng ổn bụng, ca niệm càng ổn bụng. Con thấy cái lực quân bình trong ngũ tạng của con đã xóa nét cái tội từ lúc ra đời là con vô tư, không. Con ghét ai không thù hận, không có buồn tủi. Mà ngày hôm nay có thù hận, có buồn tủi là con mất hết. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó lắp lấy chắc tự để hạ thừa chứ. Ở dưới này không ổn định, ngồi thiền được. Nhiều người ngồi cái đầu cũng lắc lại gì. Từ lỗ đúng mới sắp xưa, không ổn định chưa tu được. Ổn định rồi, thì cái bộ đạo là mất được. Từ đúng sắp xưa, tiến thiết cả thế giới. Từ bộ đầu này đến đây, là nó lên cảnh giới thiên đạo. Sáng sửa, ổn định vô cùng. Nó có hai giới, còn cái sự tranh chấp của nó trường thừa. Khi mà dặn ai thì thấy, nguy hiểm lắm. Dầu nông gian, rồi nó xuống gian là đồ à, dữ lắm. Quánh là bạc tài của người nghiệp, có nhiều tiền trả ra đây này. Đó, cho nên trình độ có người ở ba giới thường trùng thả. Người tu á, chứ mà hạ giới sáng trường rồi, họ mới thất phạm. Thấy khổ quá. Thấy con người hại con người. Con người biến thành con thú, con người để ăn thịt con thú, con người ăn thịt con người. Thì khổ thật. Lúc đó, họ mới chìm nhìn sống trong cái khổ. Và khi họ sống trong khổ rồi, họ bước vào cái duyên dân. Khổ mới bước vào duyên dân. Khi con cảm thấy khổ, con có đặt linh cảm qua nghe một bộ. Ngài cứu con. Con hiểu không? Nên người đời thấy cái linh nghiệm đó và ý lại cái linh nghiệm đó thì suốt đời không có bao giờ trở lại hành động của Quan Âm được. Chỉ nhờ Quan Âm, lợi dụng Quan Âm, sai kéo Quan Âm và không có thực hành tấn thần. Quan Âm là hiếu thảo kinh người. Phải hiểu tâm chất đó. Minh nhiễm Quan Âm. Quan Âm
Cho bạn đạo đi câu thứ Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Hãy biết cái giá trị của những gì. Nếu chúng ta niệm Quan Thế Âm mà chúng ta bất hiếu với cha mẹ không được. Chắc là không ai được tu vô vi. Phải biết mình là được tu. Tôi tu vô vi chỉ học những luật và phải làm sao để cha mẹ vừa nào. Thì biết cử lưỡng tiện, khi chúng ta tu, chúng ta biết nhịn nhục, chúng ta là con gái ngoan trong gia đình. Lời nói chúng ta lúc nào cha mẹ thì có giá trị. Đào tạo phần tu, nhìn đứng đường lối của người tu vô vi. Còn người nào mà tu mà nguyên lý của vô vi được, khách thích người này thì kia người nọ, hả nói xấu người này thì kia người nọ là bất kỳ người tôi đó không phải vô vi. Cùng ma nghĩa là vô vi. Không phải. Người vô vi phải chọn khi chọn người nhé, chọn nhé. Học để được vô vi. Nhân thân, vô là vô vi, phải đi, phải hy sinh. Chúng ta mới thể hiện cái đạo đức. Cho nên, phải hy sinh. Rồi nó mới thấy. Sau cái đạo đức đó là đâu cũng có trật tự. Lớn thì có ý, nhỏ thì có ý. Đó là trật tự của cả không. Hiếu có biết hiếu như cha mẹ, biết biết hiếu như nhân quả. Biết hiếu như cha mẹ. Thì cái tâm của người nó đâu có ôm của thế gian, nó thấy cái tâm là chảy, không có tâm lấy người chế ra tiền bạc. Chân tâm là đời đời bất diệt, cái tiền bạc nay nó tài mai tương bố đổi mất. Còn hiểu không? À, cho nên cái người tu nó khác, tu phải ý thức rõ cái đường lối mình tu và những cái gì mình đang làm. Chứ đừng nói tôi như thao là phải làm được. Không có được. Tôi như như là phải làm được nhiều hơn người thường. Thế mong cái ốc mình. Thế tìm cái sai lầm của mình. Để sửa tiến cho nó rõ. Bao nhiêu phút làm con người mà chưa biết mình là ai. Tất cả mọi người ngồi ở đây chưa biết mình là ai. Ở đâu đó là nguồn gốc không hiểu. Ngày nay tôi hé mở một chút. Để cho thấy cái thân xác rờ mó được. Con người ở mặt đất này không có người nào có thể che được. Các bạn là người đem tình thương xưa. Cho nên phải cố gắng thực hiện cái khí giới tình thương và đạo đức. Nhưng họ mới đem lại sự hòa này. Là chính con người làm chứ không phải chờ cả mặt người. Hết thì giờ rồi. Các bạn nói hết là